dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 194 với đề tài Chúa Giê-xu sống lại. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 28 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 28 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăng hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhoáng và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng, mừng các ngươi. Hai người đàn bà cùng đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, đừng sợ chi cả, hãy đi báo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, ai là người đến thăm mộ Chúa trước nhất? Tại sao Chúa chọn những phụ nữ để báo tin đầu tiên về Chúa Phục Sinh? Câu hỏi thứ hai, những điều gì đã xảy ra khi hai bà đến thăm mộ Chúa? Lời thiên sứ báo tin Chúa sống lại với hai bà có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu đã hiện ra với hai bà như thế nào? Hai bà đã làm gì khi gặp Chúa sống lại? Câu hỏi thứ tư, câu chuyện hai phụ nữ gặp Chúa sống lại đầu tiên cho chúng ta những bài học nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, ai là người đến thăm mộ Chúa trước nhất? Tại sao Chúa chọn những phụ nữ để báo tin đầu tiên về Chúa Phục Sinh? Lúc tờ mờ sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, có hai phụ nữ cùng có tên Mary đến thăm mộ Chúa. Đây là hai người trong số những phụ nữ có mặt tại đồi Gô-gô-tha cho đến giây phút cuối cùng của Chúa Giê-xu. Họ là những phụ nữ tin kính và trung thành với Chúa. Trong những giây phút đau thương nhất của Chúa, họ không rời Ngài nửa bước. Giờ đây, họ là hai người đầu tiên tìm đến thăm mộ Chúa. Và có thể nói, họ là hai người đầu tiên nhận được phần thưởng của lòng yêu Chúa. Đó là được nghe loan báo tin tức Chúa sống lại. Thật diệu kỳ vì niềm vui phục sinh không đến với các sứ đồ nhưng lại đến với hai người phụ nữ là thành phần bị coi là thấp hèn trong xã hội Do Thái bấy giờ. Người Do Thái cũng như người La Mã, Hy Lạp cổ đại coi phụ nữ không đáng gì cả. Phụ nữ đối với họ cũng như những đồ dùng cá nhân là những chiếc máy đẻ phục vụ nhu cầu sinh con cái cho họ mà thôi. Họ bị hạn chế rất nhiều quyền lợi trong sinh hoạt xã hội. Thế nhưng Chúa đã chọn họ để báo tin đầu tiên sau khi Ngài sống lại. Ngài đã làm cho quan niệm của những người nam thời đó phải thay đổi nếu họ biết lưu tâm. Khi Giáng sinh, Chúa chọn một người phụ nữ bình thường. Gia phả của Chúa có tên những người phụ nữ chẳng mấy danh giá. Trong khi thi hành chức vụ, một số phụ nữ đã đóng vai trò quan trọng trong hành trình truyền đạo của Chúa. Khi treo thân trên cây thập tự, những phụ nữ là những người ra về cuối cùng. Và giờ đây, tin tức Chúa sống lại cũng được loan báo cho những người phụ nữ và họ tiếp tục loan báo cho môn đồ. Con người phân biệt đối xử, phân chia cao thấp, nhưng trước mắt Chúa, tất cả mọi người đều là tạo vật của Chúa như nhau. Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gret, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Theo Galati chương 3, câu 28. Câu hỏi thứ hai: những điều gì đã xảy ra khi hai bà đến thăm mộ Chúa? Lời thiên sứ báo tin Chúa sống lại với hai bà có ý nghĩa gì? Khi hai bà đến nơi, thấy đất rung động dữ dội, một thiên sứ của Chúa đã lăn tảng đá chặn cửa mộ ra và ngồi lên trên. Còn các lính canh thì sợ hãi, run rẩy, ngất đi như những xác chết. Thiên sứ nói cùng hai người phụ nữ rằng: các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. Trước tiên, thiên sứ trấn an họ. Không ai lại không run sợ trước những hiện tượng lạ lùng khi vừa đến thăm mộ như vậy, nhất là lần đầu tiên họ đối diện với thiên sứ của Chúa. Biết vậy nên thiên sứ bảo họ đừng sợ chi cả. Điều này cũng hàm ý sự phục sinh của Chúa đem lại niềm vui chứ không phải là sợ hãi. Tiếp theo là lời nói cảm thông: ta biết các ngươi tìm Chúa Giêsu. Tấm lòng của các bà đã được Chúa biết. Thật an ủi vô cùng khi làm việc âm thầm không công bố với ai, nhưng Chúa biết hết. Rồi thiên sứ loan báo một tin tức diệu kỳ: Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cũng như người Do Thái bằng mọi giá đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự và thỏa mãn khi thấy Ngài đã bị chôn trong phần mộ. Nhưng mộ phần không phải là nơi Chúa ở. Ngài không ở nơi đây vì Ngài đã sống lại. Và để bảo đảm lời nói của mình và cũng để cho hai bà tin, thiên sứ bảo hai bà hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm trong hầm mộ. Lúc ấy, tảng đá chặn cửa mộ đã được thiên sứ lăn ra rồi, không phải để Chúa Giêsu bước ra vì Ngài đã sống lại trước đó, nhưng là để cho hai bà và môn đồ có thể bước vào kiểm chứng tin tức Chúa sống lại. Hai bà vào trong và thấy vải liệm còn nguyên, nhưng xác Chúa đã biến mất. Khi đó, thiên sứ trao cho hai bà một trọng trách: hãy mau đi loan tin vui Chúa phục sinh cho các môn đồ Ngài biết. Cuối cùng, thiên sứ khích lệ hai bà bằng một tin vui: Chúa Giêsu đã đi qua Galilê trước rồi, mọi người sẽ gặp Ngài tại đó. Đáp ứng của hai bà là vâng lời ngay. Họ ra khỏi mộ, vừa sợ vì liên tục chứng kiến những việc quá lạ lùng, vừa vui vì họ sẽ gặp Chúa sống lại như lời thiên sứ báo tin. Họ vội vã chạy về báo tin cho các môn đồ. Câu hỏi thứ ba: Chúa Giêsu đã hiện ra với hai bà như thế nào? Hai bà đã làm gì khi gặp Chúa sống lại? Sau khi nghe hai thiên sứ báo tin Chúa sống lại rồi, hai người phụ nữ vội vã chạy về tìm các môn đồ để báo tin vui cho họ. Nhưng ngay khi họ vừa vâng lời chạy đi, thì bất chợt Chúa Giêsu đón gặp họ. Ngài chào họ bằng lời thân thương: mừng các ngươi. Những người phụ nữ tin kính và trung thành với Chúa này đã nhận được phần thưởng vô cùng cao quý. Chẳng những họ là người đầu tiên được nghe loan báo tin tức Chúa sống lại từ cõi chết, mà giờ đây chính Chúa Giêsu đã hiện ra đầu tiên với họ. Thật tuyệt vời, Chúa Giêsu mà họ định đến sức dầu cho xác Ngài đang đứng trước mặt họ. Ngài không chết, Ngài sống lại rồi. Hai bà quá mừng rỡ, đến gần Chúa, phụ phục dưới chân Ngài và thờ lại Ngài. Một sự thay đổi lớn lạ đối với họ là họ không còn coi Chúa như một người gần gũi, thân cận với họ như ngày nào, nhưng giờ đây họ nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng đã bẻ gãy chìa khóa của sự chết, là đấng đáng cho họ thờ phượng. Chúa Giêsu nhắc lại lời thiên sứ đã báo tin: đừng sợ chi cả, hãy đi báo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Theo câu 10, hai bà đã vâng lời Chúa ngay tức khắc, tin tức Chúa phục sinh được loan ra từ những người phụ nữ này. Câu hỏi thứ tư, câu chuyện hai phụ nữ gặp Chúa sống lại đầu tiên cho chúng ta những bài học nào? Dưới sự chi phối và giật dây của Satan, các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng dân chúng đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự, xác Ngài được chôn trong phần mộ và chúng đang nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng sự vui mừng của chúng không kéo dài, Chúa Giêsu đã sống lại và bước ra khỏi phần mộ. Ngài đã chiến thắng sự chết để sống lại huy hoàng vì Ngài là Đức Chúa Trời. Các tôn giáo khác trân trọng và gìn giữ cẩn thận hài cốt của giáo chủ mình vì họ đều đã chết. Nhưng chúng ta chỉ có một ngôi mộ trống và đấng chúng ta tôn thờ là đấng sống. Ngài không ở trong phần mộ, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Chúng ta tin Chúa là bước vào một mối liên hệ với đấng sống, chứ không phải đi theo một tôn giáo, một đấng đã chết hay một tổ chức của người đời. Niềm tin của chúng ta đặt trọn vẹn vào đấng đã chết vì tội lỗi của chúng ta và đã phục sinh vinh quang để đem chúng ta vào sự sống với Ngài. Trải nghiệm Chúa sống lại là trải nghiệm sự thay đổi lớn trong đời sống, giống như hai bà Mary đã trải nghiệm trong buổi sáng sớm đầu tiên khi gặp Chúa sống lại. Từ buồn thảm trở thành vui mừng, từ hướng đến mồ mả và sự chết trở thành phủ phục dưới chân đấng sống và thờ phượng Ngài. Từ tinh thần đi tìm xác Chúa trở thành hăng hái ra đi loan báo tin mừng Chúa phục sinh. Nếu chúng ta chưa thật sự trải nghiệm được sự thay đổi đó, thì hãy xem xét lại niềm tin của mình. Phải chăng chúng ta chỉ đang là một tín đồ của tôn giáo tin lành? Xin Chúa cho chúng ta thật sự sống với đấng sống, thờ phượng đấng sống, hầu việc đấng sống và hăng hái ra đi rao truyền tin mừng về đấng sống cho nhiều người. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 từ câu 1 đến câu 10 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 195 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhờ quyền phép người khách ra đi lề, lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, bắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến chân thầy tại đôi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế, bao giang án chất chưa trong lòng này bỗng biến đi, nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê.